Chương 543, Phong Ấn Diệt thấy cửu đầu xà ngọn núi đỏ như máu kia vô cùng quen thuộc, không phải thứ gì khác, chính là quê hương của Vũ Minh, Huyết Phụ Sơn. Khi Huyết Phụ Sơn rơi xuống, ngự linh giả bị đè dưới chân núi, trên đỉnh núi, Vũ Minh ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh đầy bi thương và thê lương. Người thương đã qua đời, dù báo thù rửa hận thì có ích lợi gì, nước mắt chảy dài, lòng Vũ Minh như tan nát. Ẩn Sơn Đồng, người bạn đồng sinh cộng tử, đã chết thảm. Vũ Minh sống một mình thì còn ý nghĩa gì, nhưng tự vẫn là hành động của kẻ nhu nhược. Vũ Minh muốn dùng tính mạng của mình để điên cuồng một lần nữa. Ẩn Sơn Đồng đã chết, hắn không còn vướng bận. Bất luận là để báo thù cho Ẩn Sơn Đồng hay giúp Tôn Ngộ Không một lần cuối cùng, Vũ Minh đều bất chấp tất cả. Vì vậy sau khi phát hiện Ẩn Sơn Đồng đã chết, hắn không phát điên tại chỗ mà đè nén lửa giận và bi thương trong lòng, trực tiếp trở về Huyết Vũ Sơn. Vũ Minh biết rõ ràng rằng kẻ giết Ẩn Sơn Đồng chính là Tê Chiếu, nhưng không chỉ là Tê Chiếu. Với thực lực hiện tại, hắn không thể đánh lại Tê Chiếu, vì vậy, hắn quyết định liều mạng một lần cuối cùng. Khi đến Huyết Vũ Sơn, hắn không chút do dự di chuyển ngọn núi này. Huyết Vũ Sơn không đơn giản chỉ là một ngọn núi bình thường. Sau hàng trăm triệu năm, cả ngọn núi cao ngàn trượng này đã hoàn toàn dung hợp với huyết sát chi khí. Vũ Minh vốn là huyết sát chi khí ngưng tụ mà sinh ra, nên năng lực cường đại nhất của hắn chính là trên Huyết Vũ Sơn. Lúc Vũ Minh mang theo Huyết Vũ Sơn trở về, hắn dự định trực tiếp trấn áp Tê Chiếu. Tuy nhiên, khi phát hiện Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không duy trì một đại trận có khả năng phong ấn mạnh mẽ, Vũ Minh do dự. Nếu hắn tấn công Tê Chiếu để báo thù cho Ẩn Sơn Đồng, Tôn Ngộ Không và những người khác cũng không thể thoát khỏi. Cuối cùng, Vũ Minh quyết định tấn công Ngự Linh Giả bằng Huyết Vũ Sơn. Hắn biết rằng Ngự Linh Giả đối với hắn và Ẩn Sơn Đồng cũng có một tia ân tình. Nhưng Vũ Minh đã sớm biết rằng Ngự Linh Giả mới là kẻ đứng sau Tê Chiếu và Linh Quy Ngưỡng. Đừng quên lúc trước, Vũ Minh và Ẩn Sơn Đồng nghe theo Ngự Linh Giả mới có thể không chút do dự đi theo Tôn Ngộ Không. Nhưng giờ đây, trong bi thống vì cái chết của Ẩn Sơn Đồng, Vũ Minh đã điên cuồng rồi. Tiếng trống giận dữ vang lên, huyết khí toàn thân Vũ Minh bốc lên ngùn ngụt. Vừa định lao xuống kiểm tra tình trạng của Ngự Linh Giả, hắn bỗng thấy xích quỷ xuất hiện trước mặt. Lúc này, xích quỷ đã trở lại tu vi Thiên Tôn sơ giai, nhưng dường như hao tổn khá nhiều. Tuy nhiên, hao tổn khá nhiều, đối phó với Vũ Minh chỉ bằng Cửu Văn Chí Tôn vẫn là chuyện dễ dàng. Huyết sát chi khí quanh thân Vũ Minh không ngừng hình thành những khuôn mặt hung dữ hoặc đầu lâu. Hắn mở miệng hỏi, người là ai? Xích quỷ đáp, xích quận, xích quỷ, kẻ thù không đội trời chung của chấp pháp giả. Ngự linh giả tuy bị núi lớn đè ép, nhưng sẽ không chết. Ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu ngọn núi lớn này bị hủy, ngươi sẽ thế nào? Vũ Minh tuy đang trong cơn thịnh nộ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Bị thương nặng gần như sắp chết, ngọn núi lớn này chính là căn cơ của ta. Xích quỷ nhíu mày suy tư một lát rồi nói, ngự linh giả hôm nay hẳn phải chết, nhưng không cần ta và ngươi ra tay nữa. Chỉ cần xích quỷ ghé sát tay Vũ Minh, chỉ cần xích quỷ ghé sát tay Vũ Minh, thì thầm vài câu, sau đó, thân hình hắn dần nhẹ đi. Vũ Minh cau mày, suy nghĩ về lời nói của xích quỷ, liệu có đáng tin hay không? Ngay lúc xích quỷ dùng Huyết Vũ Sơn đè ngự linh giả và linh hồn thể trung giai Thiên Tôn dưới chân núi, Thất Cực Cấm Thiên đại trận bên kia cũng đến thời khắc mấu chốt, với sự gia nhập của Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng, toàn bộ đại trận vận hành suôn sẻ hơn nhiều, uy lực cũng tăng lên một chút. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là siêu cấp diệt thế cửu đầu xà vẫn bị vây trong ảo cảnh. Dù đại trận đã khởi động, cửu đầu xà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này khiến Tê Chiếu vô cùng kinh khó hiểu, ngay cả Diệt Huyên cũng có chút khó hiểu. Dựa theo thực lực của diệt thế cửu đầu xà và cường độ ảo cảnh của Diệt Huyên, việc cửu đầu xà kiên trì đến khi đại trận mở ra đã là cực hạn. Nhưng cho đến lúc này, ảo cánh vẫn duy trì, không hề bị phá vỡ. Đây là điều rất bất thường. Chẳng lẽ diệt thế cửu đầu xà chỉ là không có biểu hiện? Nhưng cũng không đúng. Vậy tại sao ảo cánh này có thể vây khốn diệt thế cửu đầu xà lâu như vậy? Dù trong lòng mỗi người vui hay buồn, lo lắng hay lo âu, khi Thất Cực Cấm Thiên đại trận bắt đầu tiến hành phong ấn, diệt thế cửu đầu xà vẫn không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. Hơn nữa, tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng diệt thế cửu đầu xà trong đại trận này tuyệt đối không phải giả, mà là hàng thật giá thật. Lúc trước, khai tịch giả phong ấn Minh Tôn sử dụng chín khối trấn giới thiên bi để bố trí đại trận. Sau khi phong ấn Minh Tôn, đạo trưởng cầm vô tướng thần kiếm chi Minh Tôn thành chín phần, đồng thời lấy linh hồn thần thức của mình làm đại giới để phong ấn chín phần dục thân và linh hồn của Minh Tôn vào trong chín khối trấn giới thiên bi. Bên trong hoang thổ bi của Tôn Ngộ không phong ấn chính là tay trái của Minh Tôn. Thất cực cấm thiên đại trận hiện tại có nguyên lý tương tự như đại trận phong ấn Minh Tôn trước đây. Tuy nhiên, do thực lực của Diệt Thế Cửu Đầu Xà không mạnh bằng Minh Tôn và không hề phản kháng, đại giới mà Diệt Huyên cần trả để chủ trì đại trận cũng nhỏ hơn rất nhiều. Ít nhất không cần hy sinh bản thân. Hơn nữa, sau khi Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng gia nhập, Diệt Huyên nảy ra một ý tưởng khác. Đó là hy sinh thực lực của tất cả mọi người ở đây để làm đại giới, chia linh hồn Diệt Thế Cửu Đầu Xà thành 7 phần và phong ấn trong cơ thể 7 người bao gồm cả mình. Bằng cách này, Diệt Thế Cửu Đầu Xà sẽ không bao giờ có thể sống lại. Tề Chiếu hiện tại là Thiên Tôn, nếu hạ thấp một giai sẽ thành giới chủ, khi đó việc đột phá sẽ vô cùng khó khăn, ít nhất chấp pháp giả sẽ không cho phép. So với Tề Chiếu, cái giá mà những người khác phải trả nhỏ hơn rất nhiều. Về phần Diệt Huyên, nàng có cách để nhanh chóng khôi phục thực lực. Nói đơn giản, linh hồn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà chính là đại bổ dược tốt nhất. Nhưng khi Diệt Huyên đang chuẩn bị cách linh hồn Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã bị phong ấn để làm đại giới, cả người bỗng run lên. Trong nháy mắt, thần thức của nàng xuất hiện một con Diệt Thế Cửu Đầu Xà do thần thức ngưng tụ. Cửu Đầu Xà kia đột nhiên tấn công Diệt Huyên. Diệt Huyên đương nhiên muốn ngăn cản, nhưng việc ngăn cản này khiến nàng phân tâm, dẫn đến việc điều khiển đại trận xuất hiện một tia trì trệ. Ngay trong khoảnh khắc trì trệ này, Diệt Thế Cửu Đầu Xà ở trung tâm đại trận bỗng nhiên nhúc nhích 9 đầu rắn. 8 đầu rắn hướng về 8 phương vị khác nhau, còn một đầu rắn ngửa mặt lên trời, sau đó phu người nói, ta rốt cuộc muốn tự do, ha ha ha, tất cả mọi người đều sửng sốt, nếu như không phải ảo giác thì Diệt Thế Cửu Đầu Xà, vậy mà có thể nói chuyện, ngay khi mọi người đang kinh hãi, 9 đầu rắn và 18 mắt rắn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà bỗng nhiên sáng rực lên, sau đó đồng thời nhắm mắt lại, Lục Huyền cũng phản ứng lại, dưới sự kinh hãi, hắn lập tức điều khiển đại trận tiến hành cắt đứt linh hồn Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Lần này vì cắt đứt linh hồn diễn ra ngoài ý muốn thuận lợi, tự hồ như Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã thực sự buông tha tất cả chống cự. Rất nhanh, linh hồn Diệt Thế Cửu Đầu Xà bị chia thành 7 phần. 6 người duy trì đại trận còn lại đột nhiên cảm thấy một lực hấp dẫn khủng khiếp truyền đến, như muốn hút hết sức mạnh của họ, chưa kịp phản ứng lực hấp dẫn đã biến mất. Cùng lúc đó, đẳng cấp của tất cả mọi người đều giảm xuống một bậc. Tề Chiếu hạ xuống giới chủ đỉnh phong, Linh Uy Ngưỡng hạ xuống giới chủ trung giai, Tôn Ngộ Không Bát Văn Chí Tôn, Lãng Tâm Kiếm Hào Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong, Diễm Thần Bát Văn Chí Tôn đỉnh phong, Sa Ngộ Tịnh Bát Văn Chí Tôn đỉnh phong. Hơn nữa, trạng thái dung hợp Chí Thủy Bát Hào với Sa Ngộ Tịnh cũng bị giải trừ. Mọi người đều kinh hãi, đặc biệt là Tề Chiếu, cảm giác suy yếu đột ngột khiến hắn choáng váng. Sau đó, 7 đạo quang đoạn lớn nhỏ khác nhau xuất hiện trong cơ thể của 7 người đang kinh hãi. Vì thực lực đột ngột giảm xuống, dung nhập vào cơ thể họ, lúc này giọng nói của Diệt Huyên vang lên, vì phong ấn thành công, thực lực của tất cả mọi người đều giảm một giai. Tuy nhiên, để bồi thường cho các vị, ta đã chia linh hồn Diệt Thế Cửu Đầu Xà thành 7 phần và dung nhập vào cơ thể của các vị. Sau này, nếu cần thêm tu luyện, thực lực nhất định có thể khôi phục. Diệt Huyên đa tạ các vị tương trợ to lớn, vậy cáo từ. Diệt Huyên nói xong định đi. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên lên tiếng, ta là hậu nhân của nữ Oai, nữ Oai từng để cho ta gặp lại người tự xưng Sích Quân, đem cái này giao cho ngươi. Nói xong, ngũ thải thần thạch trong cơ thể Tôn Ngộ Không chậm rãi bay ra, nhưng khi Tôn Ngộ Không dùng thần thức nội thị đan điền, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì trong đan điền của hắn, không biết lúc nào đã xuất hiện thêm một con rắn nhỏ. Hơn nữa, con rắn nhỏ kia có 9 cái đầu